Hồi 119, bọn ác ôn vũ nhục Nhạc Linh Sang. Trải qua một lúc lâu, bỗng nghe tiếng vó ngựa từ hướng đông bắc vọng lại, tiếng gần đến. Lệnh Hồ Xung nghe biết được một kỵ mã chạy trước, một kỵ mã chạy sau, lại nghe tiếng một người gọi: "Sư muội, sư muội, sư muội hãy nghe ta nói." Tuy hai tai Lệnh Hồ Xung đóng đầy tuyết, nhưng vẫn nghe được rõ đó chính là tiếng của sư phụ Nhạc Bất Quần. Hai kỵ mã chạy đến gần, lại nghe Nhạc Bất Quần nói: "Sư muội không hiểu nguyên nhân mà nổi nóng rồi, sư muội hãy nghe ta nói đã." Nhạc phu nhân nói: "Tự tiểu muội không vui chứ có liên quan gì đến sư ca, đâu có gì đáng nói." Hai người vừa nói qua nói lại, vừa đi đến gần, Nhạc phu nhân cưỡi ngựa chạy trước, Nhạc Bất Quần cưỡi ngựa rượt theo sau. Lệnh Hồ Xung lấy làm lạ: "Sư nương tức giận như vậy, không hiểu do sư phụ có lỗi gì." Ngựa của Nhạc phu nhân chạy đến gần, đột nhiên bà ồ lên một tiếng, tiếp theo tiếng ngựa hí một tràng dài. Lệnh Hồ Xung đoán rằng bà thắng dây cương đột ngột nên ngựa dựng hai vó lên. Không bao lâu, Nhạc Bất Quần vọt ngựa đến, lão nói: "Sư muội, sư muội nhìn bốn cái trụ tuyết này rất giống người phải không?" Nhạc phu nhân đặng hắn một tiếng, dường như chưa hết giận, bà lẩm bẩm: "Ở nơi hoang dã sao lại có người tạc bốn tượng tuyết này?" Lệnh Hồ Xung nghĩ: "Ở nơi hoang dã này làm gì có tượng tuyết?" Rồi chàng hiểu ra bọn ta bốn người toàn thân phủ đầy tuyết, đến nỗi sư phụ và sư nương tưởng bọn ta là tượng tuyết. Sư phụ sư nương ở trước mặt khiến chàng rất lúng túng, nhưng chuyện này cũng thật buồn cười. Lệnh Hồ Xung lại sợ run lên khi nghĩ sư phụ phát hiện ra chân tướng bốn người bọn ta thì chắc sẽ cho mỗi người một kiếm. Bây giờ sư phụ muốn giết bọn ta thì không cần tốn chút sức lực nào hết. Nhạc Bất Quần nói: "Dưới nền tuyết không có dấu chân, bốn người tuyết này tích tụ cũng được mấy ngày rồi. Sư muội, sư muội nhìn kìa, dường như là ba nam một nữ." Nhạc phu nhân nói: "Tiểu muội thấy cũng giống nhau, có gì phân biệt nam hay nữ đâu." Nhạc phu nhân hô lên một tiếng, thúc ngựa đi. Nhạc Bất Quần nói: "Sư muội, sư muội nóng nảy quá. Ở đây không có người, chúng ta bàn chuyện được lâu, há không hay sao?" Nhạc phu nhân nói: "Có gì mà tính nóng với tính nguội. Tiểu muội về Hoa Sơn một mình, sư ca thích cầu cạnh ta lãnh thiền thì cứ đi một mình lên Tung Sơn mà cầu cạnh." Nhạc Bất Quần nói: "Ai nói ta muốn cầu cạnh tả lãnh thiền? Ngày đến chức trưởng môn phái Hoa Sơn ta cũng không muốn làm, việc gì phải đi luồn cuối phái Tung Sơn?" Nhạc phu nhân nói: "Phải rồi, tiểu muội không hiểu tại sao sư ca muốn luồn cuối tả lãnh thiền để nghe hắn sai bảo. Tuy nói hắn là minh chủ Ngũ Nhạc kiếm phái, nhưng cũng không có quyền can thiệp vào chuyện của phái Hoa Sơn. Ngũ Nhạc kiếm phái hợp lại làm một, trong võ lâm còn có tên của phái Hoa Sơn nữa không? Năm xưa sư muội đem ngôi vị trưởng môn phái Hoa Sơn truyền cho sư ca đã từng dặn bảo những gì?" Nhạc Bất Quần nói: "Ân sư muốn ta phát huy môn hộ phái Hoa Sơn ngày một lớn hơn." Nhạc phu nhân nói: "Đúng vậy, nếu sư ca đồng ý với tả lãnh thiền đem phái Hoa Sơn quy nhập vào Tung Sơn thì còn mặt mũi nào gặp lại ân sư dưới suối vàng? Người ta thường nói tha làm đầu gà còn hơn làm đuôi trâu. Phái Hoa Sơn tuy nhỏ nhưng chúng ta vẫn có thể tự lập môn hộ, không cần cầu cạnh người khác." Nhạc Bất Quần thở dài nói: "Sư muội, võ công hai vị sư thái Định Nhàn Định Giật so với hai chúng ta ai cao ai thấp?" Nhạc phu nhân nói: "Chưa tỉ thí qua, tiểu muội cũng thấy tương đương nhau, sư ca hỏi vậy để làm gì?" Nhạc Bất Quần nói: "Ta cũng thấy tương đương nhau. Hai vị sư thái bị chết trong chùa Thiếu Lâm rõ ràng là bị tả lãnh thiền gia hại." Lệnh Hồ Xung giật mình, chàng cũng đã nghi ngờ là do tả lãnh thiền gây nên, nếu không thì người khác không có công phu ghê gớm như vậy. Tuy trưởng môn hai phái Thiếu Lâm và Võ Đăng võ công cao cường, nhưng đều là kẻ sĩ đắc đạo, quyết không làm chuyện xấu xa để hại người. Phái Tung Sơn mấy lần vây đánh ba vị sư thái không thành, lần này nhất định đích thân tả lãnh thiền ra tay. Nhằm ngã hành võ công lợi hại như vậy mà còn bại dưới tay tả lãnh thiền thì hai vị sư thái phái Hằng Sơn đương nhiên không phải là đối thủ của lão. Nhạc phu nhân nói: "Tả lãnh thiền gia hại thì sao? Nếu sư ca nắm được chứng cứ thì cứ tụ tập anh hùng trong chính giáo đến hỏi tội, báo thù rửa hận cho hai vị sư thái mới phải." Nhạc Bất Quần nói: "Một là chưa có chứng cứ, hai là địch mạnh mà ta yếu." Nhạc phu nhân nói: "Cái gì mà địch mạnh ta yếu? chúng ta mời hai vị phương chứng đại sư Phái Thiếu Lâm và Xung Hư đạo trưởng Phái Võ Đan chủ trì công đạo, ta lãnh thiền dám làm gì được? Nhạc Bất Quần nói, chỉ e phương chứng, phương trưởng còn chưa mời được thì hai vợ chồng chúng ta đã giống như hai vị sư thái Phái Hằng Sơn. Nhạc Phu Nhân nói, sư ca nói tả lãnh thiền sẽ hạ thủ giết hai chúng ta ư? Hừ, chúng ta đã có chân trong võ lâm, sao còn e ngại lắm như vậy? Trước sợ cọp, sau sợ sói, còn có xứng làm người trong giang hồ nữa không? Lệnh Hồ Xung ngấm ngầm khâm phục, sư nương tuy là hạng nữ lưu nhưng hào khí còn hơn cả đấng mày râu. Nhạc Bất Quần nói, hai chúng ta có chết cũng không tiếc, nhưng có hay ho gì đâu. Tả lãnh thiền đứng trong bóng tối hạ thủ, chúng ta chết một cách mờ ám. Kết quả hắn khỏi phải khai sơn lập phái mà đã quy tập được thành Ngũ Nhạc phái ư? Không chừng hắn còn bóp méo sự thật, trút tội lên đầu chúng ta nữa. Nhạc Phu Nhân trầm ngâm không nói. Nhạc Bất Quần nói tiếp, hai vợ chồng chúng ta mà chết đi thì bọn đệ tử môn hạ Hoa Sơn trở thành thịt cá dưới giao thớt của Tả lãnh thiền, đâu còn chỗ để chống cự lại. Dù sao đi nữa, chúng ta phải nghĩ đến Sang Nhi. Nhạc Phu Nhân ừ một tiếng, dường như bà đã bị trượng phu thuyết phục phải động tâm. Một lúc sau bà nói, vậy thì tạm thời chúng ta khoan phanh phui âm mưu của Tả lãnh thiền. Theo lời sư ca, ngoài mặt chúng ta phải gắng gượng giữ thái độ khách khí với lão để chờ cơ hội động thủ, phải không? Nhạc Bất Quần nói, sư muội đồng ý như vậy là tốt rồi. Tịch Tà Kiếm Phổ gia truyền của Bình Chi còn bị tiểu tặc Lệnh Hồ Xung nuốt không? Nếu hắn chịu trả lại cho Bình Chi thì tất cả bọn đệ tử Phái Hoa Sơn ta đều được học, còn sợ gì bị Tả lãnh thiền ức hiếp nữa? Phái Hoa Sơn làm sao có thể mất đi một sớm một chiều được? Nhạc Phu Nhân nói, tại sao sư ca vẫn đem lòng nghi ngờ sự tiến bộ kiếm thuật của Xung Nhi là do hắn nuốt không bộ Tịch Tà Kiếm Phổ gia truyền của Bình Chi? Trận chiến vừa rồi trong chùa Thiếu Lâm, phương chứng đại sư và Xung Hư đạo trưởng là cao nhân, đều nói kiếm pháp tinh thâm của Xung Nhi là chân truyền của Phong Thái Sư Thúc. Tuy Phong Thái Sư Thúc thuộc phe kiếm tông nhưng cũng là người Phái Hoa Sơn chúng ta. Xung Nhi kết giao với yêu tà ma giáo là không đúng, nhưng bất luận thế nào chúng ta cũng không thể đổ thừa cho Xung Nhi đã nuốt không bộ Tịch Tà Kiếm Phổ. Nếu lời nói của phương chứng đại sư và Xung Hư đạo trưởng mà sư ca vẫn không tin thì trong thiên hạ còn ai nói mà sư ca có thể tin được? Lệnh Hồ Xung nghe sư nương vì mình mà giải bày như vậy, lòng cảm kích vô cùng, không nhịn được muốn xông ra ôm lấy bà. Đột nhiên trên đầu Lệnh Hồ Xung bị chấn động mấy cái, có người đưa tay vỗ lên, chàng thầm nói, không xong rồi, hành tung của bọn ta bị bại lộ rồi, hàng độc của Nhậm giáo chủ còn chưa giải hết, sư phụ sư nương lại động thủ với ta thì ta phải làm sao đây? Lệnh Hồ Xung cảm thấy tay của Doanh Doanh truyền nội lực qua mình rồi giật giật mấy cái, chàng đoán là do Nhậm Ngã Hành tâm thần bất định, sau khi bị vỗ nhẹ lên đầu mấy cái thì chàng không thấy động tĩnh gì nữa. Nhạc Phu Nhân nói, hôm qua sư ca và Xung Nhi động thủ, sư ca liên tiếp sử bốn chiêu Lãng Tử Hồi Đầu, Thương Tùng Nghinh Khách, Lộng Ngọc Suy Tiêu, Tiêu Sử Thừa Long là có ý gì? Nhạc Bất Quần cười hì hì nói, tiểu tặc này tuy nhân phẩm không đoan chính nhưng lại được sư muội và ta nuôi dưỡng dạy dỗ khôn lớn, nhìn thấy hắn lầm đường lạc lối thật đáng tiếc, nên ta chỉ muốn tên Lãng Tử quay trở lại thì ta cho hắn trở về môn hộ Phái Hoa Sơn. Nhạc Phu Nhân nói, ý này tiểu muội đã hiểu rồi, nhưng còn hai chiêu kia? Nhạc Bất Quần nói, lòng tiểu muội đã sớm biết rồi, sao còn phải hỏi ta? Nhạc Phu Nhân nói, nếu Xung Nhi chịu bỏ tà quy chánh thì sư ca chịu đem Sang Nhi gả cho hắn làm vợ, phải không? Nhạc Bất Quần nói, đúng vậy. Nhạc Phu Nhân nói, sư ca tỏ ý với hắn như vậy chỉ là kế quyền nghi nhất thời hay là thực lòng? Nhạc Bất Quần không nói. Lệnh Hồ Xung lại cảm thấy trên đầu có người vỗ nhẹ, chàng liền hiểu ra Nhạc Bất Quần vừa trầm ngâm vừa đưa tay vỗ nhẹ lên đầu chàng, chứ không phải lão đã phát giác ra bốn người. Nhạc Bất Quần nói, bậc đại trượng phu lời nói nặng như núi, ta đã hứa với hắn thì đương nhiên không thay đổi. Nhạc Phu Nhân nói, hắn đối với yêu nữ ma giáo vô cùng luyến ái, sư ca không biết sao? Nhạc Bất Quần nói, không, hắn đối với yêu nữ đó cảm kích thì có, chứ luyến ái thì chưa chắc. Bình thường hắn đối với Sang Nhi rất thân tình, khác hẳn tình cảm đối với yêu nữ. Chẳng lẽ sư muội không nhận ra điều đó? Nhạc Phu Nhân nói, đương nhiên tiểu muội cũng nhận ra được, Suka nói hắn đối với Sang Nhi vẫn chưa quên mối thâm tình đó ư? Nhạc Bất Quần nói, không những là chưa quên, mà còn tương tư thấu xương. Vừa hiểu dụng ý sau mấy chiêu kiếm của ta, sư muội không thấy hắn vui mừng khôn xiết như mở cờ trong bụng hay sao? Nhạc phu nhân lạnh lùng nói, chính vì vậy mà sư ca dùng Sang Nhi để nhử hắn vào bẫy ư? Muốn hắn vì Sang Nhi mà cố tình chịu thua sư ca ư? Tuy Lệnh Hồ Xung tai tích đầy tuyết, nhưng vẫn nghe được mấy câu nói của sư nương đầy ý mỉa mai và phẫn nộ. Giọng nói như vậy chàng chưa từng nghe sư nương nói bao giờ. Vợ chồng Nhạc Bất Quần xưa nay coi chàng như con, lúc nói chuyện ở trước mặt cũng không úy kỵ gì. Tính Nhạc phu nhân nóng nảy nên trong nhà cũng có lúc bà tranh chấp mấy câu với chồng cũng là chuyện bình thường. Nhưng gặp phải chuyện môn hộ đệ tử thì xưa nay bà luôn tôn trọng thân phận trưởng môn của trượng phu, tuyệt đối không hề trái ý lão. Bây giờ bà nói như vậy đủ thấy bà rất bất mãn. Nhạc Bất Quần thở dài nói, thì ra ngay cả sư muội cũng không thể hiểu được dụng ý của ta. Sự còn mất vinh nhục đối với ta là chuyện nhỏ, sự hưng suy thành bại của phái Hoa Sơn mới là chuyện lớn. Nếu ta có thể khuyên nhủ Lệnh Hồ Xung khiến hắn trở về Hoa Sơn thì là nhất cử tứ đắc, còn gì hay hơn nữa? Nhạc phu nhân nói, cái gì mà nhất cử tứ đắc? Nhạc Bất Quần nói, kiếm pháp của Lệnh Hồ Xung cao cường hơn cả ta. Hắn học từ Tịch Tà Kiếm Phổ cũng tốt, hay được Chính Phong Thái Sư thúc truyền thụ cũng được. Nếu hắn trở lại Hoa Sơn thì phái Hoa Sơn ta oai danh chấn động cả thiên hạ. Đây là việc lớn thứ nhất. Tả Lãnh Thiền muốn âm mưu thôn tính phái Hoa Sơn dĩ nhiên khó mà đạt được. Ngay cả ba phái Thái Sơn, Hành Sơn và Hằng Sơn cũng được bảo toàn. Đây là việc lớn thứ hai. Hắn trở về môn hạ chính giáo khiến cho ma giáo không những bị mất đi một cánh tay đắc lực mà còn có thêm một đại địch, chính thịnh tà suy. Đây là việc lớn thứ ba. Sư muội nói xem có đúng không? Nhạc phu nhân nói, vậy việc lớn thứ tư là gì? Nhạc Bất Quần nói, còn việc lớn thứ tư là dưới gối vợ chồng ta không có con trai, mà trước nay chúng ta vẫn coi Xung Nhi như là con ruột. Hắn nhầm lẫn đi lạc lối khiến lòng ta đau đớn khôn tả. Ta đã nhiều tuổi rồi, hư danh trên thế gian này đâu còn để ý đến nữa. Chỉ mong hắn có thể cải tà quy chánh, chúng ta cả nhà đoàn viên đầm ấm hạnh phúc, há không phải là hỷ sự lớn nhất ư? Lệnh Hồ Xung nghe đến đây bất giác thấy nghẹn ngào. Hai tiếng sư phụ sư nương suýt chút nữa bật lên thành tiếng. Nhạc phu nhân nói, Sang Nhi và Bình Chi tâm đầu ý hợp, chẳng lẽ sư ca nhẫn tâm chia cắt hai đứa để Sang Nhi suốt đời di hận ư? Nhạc Bất Quần nói, ta làm vậy vì muốn tốt cho Sang Nhi. Nhạc phu nhân nói, vì muốn tốt cho Sang Nhi. Bình Chi cần cù chu đáo, ăn ở đúng phép tắc, có cái gì không tốt đâu. Nhạc Bất Quần nói, Bình Chi tuy việc gì cũng dụng công, nhưng so với Lệnh Hồ Xung thì kém xa một trời một vực, cả đời phóng ngựa đuổi theo cũng không kịp Xung Nhi. Nhạc phu nhân nói, cứ võ công cao cường là thành hảo trượng phu sao? Tiểu muội thật mong Xung Nhi có thể cải tà quy chánh, trở lại bổn môn. Nhưng tính hắn ưa náo nhiệt, phóng đãng mê rượu, nếu đem Sang Nhi gả cho hắn thì tất bị hắn làm cho lỡ làng duyên phận cả đời. Lệnh Hồ Xung vô cùng xấu hổ, thầm nghĩ, sư nương nói ta là tính ưa náo nhiệt, phóng đãng mê rượu, tám chữ này quả là đúng. Nhưng nếu ta có thể lấy tiểu sư muội làm vợ, có lẽ nào ta lại phụ bạc cô? Không, vạn lần không, không bao giờ. Nhạc Bất Quần lại thở dài, nói, dù sao, ta đã uổng phí tâm cơ một cách vô ích. Tiểu tặc này đã chìm đắm sâu rồi, chúng ta có nói ra miệng cũng như không. Sư muội còn giận ta không? Nhạc phu nhân không đáp, qua một lúc sau bà mới hỏi, chân sư ca đau lắm phải không? Nhạc Bất Quần nói, đó chỉ là ngoại thương, không đáng kể. Chúng ta quay về Hoa Sơn thôi. Nhạc phu nhân ừ một tiếng, tiếng vó ngựa của hai người chạy xa dần. Lòng Lệnh Hồ Xung rối bời, chàng nghĩ đi nghĩ lại những lời sư phụ sư nương mới nói vừa rồi mà quên vận công. Đột nhiên một luồng hàn khí từ lòng bàn tay xông đến, chàng không kìm được rung lên bần bật, cảm thấy toàn thân lạnh buốt thấu xương một cách kỳ lạ. Chàng vội vận công đề kháng, nhất thời vội vã, bỗng cảm thấy nội tức ở vai trái bị cản trở, không cách nào lưu thông được. Lệnh Hồ Xung đề khí vận công tiếp, nhưng chàng luyện Hấp Tinh Đại Pháp chỉ chỉ dựa theo ý quyết khắc trên thiết bản, chứ không có sư phụ chỉ dẫn, nên những chỗ vi tế tinh diệu không được chỉ điểm. Lúc này chàng càng vận khí mạnh thì nội tức chia rẽ càng thêm lợi hại. Ban đầu chỉ có tay trái cứng lại, tiếp theo lại cảm thấy kinh mạch từ sườn trái đến lưng trái tê cứng như gỗ, rồi lan xuống chân trái cũng cứng luôn. Lệnh Hồi Xung hoảng sợ vô cùng, ngoác miệng la to, nhưng bỗng phát hiện miệng mình cũng không cách nào há ra được. Ngay lúc này có tiếng vó ngựa vọng đến, lại có hai người cưỡi ngựa đến gần. Một người nói: "Chỗ này vó ngựa đạp loạn, chắc gia gia má má đã dừng lại đây." Thanh âm đó chính là của Nhạc Linh Sang. Lệnh Hồ Xung vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. "Tại sao tiểu sư muội cũng đến đây?" Tiếng một người khác nói: "Chân sư phụ bị thương, mong đừng có việc gì xảy ra, chúng ta mau đuổi theo vết ngựa đi." Đó là thanh âm của Lâm Bình Chi. Lệnh Hồ Xung thầm nói: "Phải rồi, dưới nền tuyết vết chân ngựa in rất rõ. Tiểu sư muội và Lâm sư đệ cùng đi tìm sư phụ sư nương nên mới qua đây." Đột nhiên Nhạc Linh Sang nói: "Tiểu Lâm tử, người xem bốn người tuyết này đẹp ghê không? Bốn người tay nắm tay đứng thành hàng chữ nhất." Lâm Bình Chi nói: "Quanh đây bốn bề hoang vắng, sao lại có người ra đây đắp tượng tuyết chơi?" Nhạc Linh Sang cười nói: "Phải đó, chúng ta làm thành một tượng nam và một tượng nữ cùng nắm tay nhau." Nhạc Linh Sang tung người xuống ngựa ôm những tảng tuyết xếp thành đống. Lâm Bình Chi nói: "Chúng ta đi tìm sư phụ sư nương là việc trọng yếu, sau khi tìm được hai vị rồi hãy xếp người tuyết chơi cũng không muộn." Nhạc Linh Sang nói: "Ngươi làm cho người ta mất hứng rồi. Chân gia gia tuy bị thương nhưng cưỡi trên ngựa thì đâu có khác gì người lành lặn, có má má ở bên cạnh thì còn sợ ai sinh sự với hai vị chứ. Lúc hai vị song kiếm tung hoành trên giang hồ, ngươi còn chưa ra đời." Lâm Bình Chi nói: "Sư tỷ nói cũng đúng, nhưng sư phụ sư nương còn chưa tìm được mà chúng ta lại vui chơi ở đây thì trong lòng không yên." Nhạc Linh Sang nói: "Được rồi, ta nghe lời ngươi vậy. Nhưng tìm được gia gia má má rồi, ngươi phải cùng ta tạc hai người tuyết thật đẹp." Lâm Bình Chi nói: "Chuyện đó dĩ nhiên rồi." Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: "Ta đoán gã nói đẹp giống như sư tỷ vậy, hoặc là nói muốn tạc đẹp giống như sư tỷ thì khó lắm. Không ngờ gã chỉ nói cục ngủng, chuyện đó dĩ nhiên rồi." Lệnh Hồ Xung lại nghĩ: "Lâm sư đệ trung hậu thành thực, đâu có giống kẻ cợt nhã như ta. Nếu tiểu sư muội muốn ta cùng cô tạc người tuyết thì có chuyện to bằng trời đi nữa ta cũng bỏ mặc. Trời sinh ra tiểu sư muội để phục tùng gã, đối với gã cô ta không nhõng nhẽo trẻ con chút nào, đâu có gây khó dễ như đối với ta ngày trước. Ừ, Lâm sư đệ đã khỏe hẳn rồi, không biết một kiếm đó do ai chém gã mà tiểu sư muội lại đổ tất cả lên đầu ta." Lệnh Hồi Xung tập trung tinh thần lắng nghe Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi nói chuyện qua lại mà quên rằng người mình đã cứng đờ. Điểm này lại đúng với ý quyết hành công hấp tinh đại pháp là vô sở dụng tâm, vận công không theo ý muốn. Chân trái và hông trái của chàng từ từ bớt tê. Nhạc Linh Sang nói: "Được, chưa tạc người tuyết nhưng ta muốn viết mấy chữ lên bốn người tuyết này." Soạt một tiếng, cô rút trường kiếm ra. Lệnh Hồ Xung kinh hãi, cô ta muốn lấy kiếm vạch loạn xạ lên bốn người bọn ta thì hỏng bét rồi. Lệnh Hồ Xung muốn cất tiếng hô quán, vung tay ngăn cản, nhưng khổ nỗi miệng không thể nói, tay không thể động đậy được. Nghe xoẹt xoẹt mấy tiếng nhẹ, cô ta đã dùng mũi kiếm vạch chữ lên ngoài thân Hướng Vấn Thiên. Một đường gạch đi qua, cô đã vạch chữ đến người Lệnh Hồ Xung. May mà cô ta vạch rất cạn nên không thấy lộ áo ra ngoài và cũng không làm tổn thương da thịt. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, không biết cô ta vạch lên người ta mấy chữ gì. Nhạc Linh Sang dịu dàng nói, ngươi cũng vạch lên mấy chữ đi. Lâm Bình Chi nói, được rồi. Gã đón lấy thanh kiếm, cũng vạch chữ lên thân bốn người tuyết, cũng từ phải sang trái, đến người Lệnh Hồ Xung thì dừng lại. Lệnh Hồ Xung nghĩ, không biết gã vạch mấy chữ gì. Nhạc Linh Sang nói, đúng rồi, hai người chúng ta nhất định muốn như vậy. Một lúc khá lâu, hai người không nói lời nào. Lệnh Hồ Xung rất tò mò, nghĩ bụng, họ nhất định muốn gì đây? Sau khi hai người đi rồi, hàn khí trên người Nhậm giáo chủ tiêu đi hết, thì ta mới có thể cựa quậy ra khỏi tuyết để xem. Trời ơi, không xong rồi. Ta vừa động đậy người thì tuyết cũng rớt xuống, chữ viết của bọn họ trên thân ta cũng bể đi mất. Nếu cả bốn người động đậy cùng lúc thì ngay cả một chữ cũng không còn được. Qua một lúc sau, bỗng nghe tiếng vó ngựa từ xa vọng tới dồn dập. Khoảng cách còn xa, nhưng lệnh Hồ Xung biết từ hướng bên này chạy đến. Nghe tiếng vó ngựa, chàng biết có hơn 10 kỵ mã. Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng, có lẽ là bọn sư đệ, sư bụi bổn phái. Tiếng vó ngựa dần dần đến gần, nhưng Lâm Bình Chi và Nhạc Linh Sang vẫn chưa nghe ra. Hơn 10 kỵ mã từ hướng đông bắc chạy đến, đang ở ngoài mấy chục dặm, có 7-8 kỵ mã chạy vòng quanh hướng tây, sau khi bày thành hàng ngang mới tiếp tục chạy đến gần. Hiển nhiên chúng muốn chia làm hai cánh để bao vây. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, bọn này chẳng tốt lành gì. Đột nhiên Nhạc Linh Sang la quảng, trời ơi, có người đến. Tiếng vó ngựa lại gần, tiếp theo hai tiếng veo véo, hai trường tiễn bắn tới, hai con ngựa cùng bị trúng tên, hí lên thảm thiết rồi ngã lăn xuống đất. Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm, võ công bọn người này không phải tầm thường, dụng tâm rất tàn độc. Chúng bắn tên giết chết hai con ngựa của tiểu sư muội và Lâm sư đệ trước, rồi mới đánh sau để hai người khó trốn thoát. Mười mấy người cùng cười lên hô hố, rồi phóng ngựa đến gần. Nhạc Linh Sang kinh hãi thét lên một tiếng, rồi lùi lại mấy bước. Một người nói, tiểu đệ đệ, tiểu muội muội, các ngươi là con cái nhà ai, là môn hạ phái nào? Lâm Bình Chi lớn tiếng nói, tại hạ là Lâm Bình Chi, môn hạ phái Qua Sơn. Vị sư tỷ này của tại hạ họ Nhạc, bọn tại hạ và các vị vốn không quen biết, cớ sao các vị lại bắn chết hai con ngựa của bọn tại hạ? Người đó cười nói, môn hạ phái Qua Sơn ư? Ừ, sư phụ các ngươi là người đã tỉ kiếm thua đồ nhi, cái gì quân tử kiếm Nhạc tiên sinh phải không? Lệnh Hồ Xung đau lòng nghĩ, lúc đó quần hào tụ tập ở Thiếu Lâm, ta đắc tội với sư phụ, chuyện này tuy mới hôm qua nhưng cả thiên hạ đều biết, ta làm cho người ngoài chế nhạo sư phụ như vậy, tội thật đáng muôn thác. Lâm Bình Chi nói, Lệnh Hồ Xung làm điều bất chính, vi phạm môn quy, trước đây một năm hắn đã bị trục xuất khỏi môn hộ phái Hoa Sơn rồi. Ý gã muốn nói sư phụ thua Lệnh Hồ Xung chỉ là thua người ngoài, chứ không phải thua đệ tử bổn môn. Người đó cười hỏi, con bé họ Nhạc này là gì của Nhạc Bất Quân? Nhạc Linh Sang tức giận nói, ta có liên quan gì đến ngươi mà ngươi bắn chết con ngựa của ta? Đền ngựa cho ta. Lệnh Hồ Xung ngấm ngầm kinh hãi, người này ăn nói thô lỗ, tuyệt không phải là nhân vật chính phái, e rằng bất lợi cho tiểu sư muội. Lâm Bình Chi nói, các hạ là tiền bối giang hồ, sao lại nói những lời dơ bẩn như vậy? Sư tỷ là thiên kim tiểu thư của sư phụ tại hạ. Người đó cười nói, thì ra là đại tiểu thư của Nhạc Bất Quân, thực chỉ có hư danh. Một người đứng bên cạnh hỏi, Lư đại ca, tại sao chỉ có hư danh? Người đó nói, ta từng nghe người ta nói con gái của Nhạc Bất Quần tướng mạo xinh đẹp, là mỹ nữ trong hàng nhân vật đời sau, nhưng vừa thấy thì cũng thường thôi. Người khác cười nói, con bé này tướng mạo cũng bình thường, nhưng da trắng nõn nà, nếu lột hết quần áo chắc cũng mát mắt, ha ha. Mười mấy người đều cười rần cả lên, tiếng cười đầy ý dâm đảng. Nhạc Linh Sang, Lâm Bình Chi, Lệnh Hồ Xung nghe những lời vô lễ như vậy đều tức giận vô cùng. Lâm Bình Chi rút trường kiếm ra quát, các ngươi còn nói những lời vô sĩ nữa thì Lâm mổ sẽ liều mạng với các ngươi. Người đó cười nói, các ngươi xem kìa, hai tên gian phù dâm phụ viết những chữ gì ở trên người tuyết. Lâm Bình Chi lớn tiếng nói, ta liều mạng với các ngươi. Lệnh Hồ Xung nghe choang một tiếng, biết Lâm Bình Chi vung kiếm đâm ra, tiếp theo nghe tiếng binh khí kêu choang choang, có người nhảy xuống ngựa động thủ với gã. Nhạc Linh Sang liền vung kiếm xông lên trước, 7-8 tên hán tử cùng la lên, để ta đối phó với con bé này. Một tên hán tử cười nói, mọi người đừng giành nhau, rồi ai cũng đến lượt. Tiếng binh khí vang lên, Nhạc Linh Sang và địch nhân đã động thủ. Bỗng nghe một hán tử tức giận gầm lên, trong tiếng gầm đầy vẻ đau đớn, hắn trúng kiếm bị thương rồi. Một tên hán tử nói, con bé này hạ thủ rất ác độc, Sử Lão Tam, để ta báo thù cho. Trong tiếng binh khí va nhau, Nhạc Linh Sang la lên, cẩn thận. Choang một tiếng, chỉ nghe Lâm Bình Chi hự lên một tiếng. Nhạc Linh Sang kinh hãi, tiểu Lâm tử. Dường như Lâm Bình Chi đã bị thương, có người thét, giết tiểu tử này đi. Người cầm đầu nói, đừng giết hắn, phải bắt sống. Đã bắt được con gái, con rể của Nhạc Bất Quần thì không sợ tên ngụy quân tử đó không nghe lời bọn ta. Lệnh Hồ Xung ngưng thần lắng tai, nhưng chỉ nghe được tiếng binh đao veo véo trên không. Đột nhiên choang một tiếng, lại bốp một tiếng. Một tên hán tử chửi, mẹ kiếp, đồ gái thúi tha. Lệnh Hồ Xung bỗng cảm thấy có người dựa vào lưng mình. Tiếng Nhạc Linh Sang thở hồng hộc, cô ta đang dựa vào người tuyết. choang choảng mấy tiếng, một tên hán tử hô to lên: "Còn chưa bắt được ngươi ư?" Nhạc Linh Sang kinh hãi la lên một tiếng, rồi không nghe tiếng binh khí giao nhau nữa. Bọn hán tử đều cười ha hả. Đình Hồ Xung cảm thấy Nhạc Linh Sang bị người kéo ra, lại nghe cô ta la: "Buông ta ra, buông ta ra!" Một người nói: "Mẫn lão nhị, người nói da thịt cô ta trắng nõn nà, lão tử ta không tin, chúng ta lột áo cô ta ra xem thử nào." Mọi người vỗ tay hoan hô. Lâm Bình Chi chửi: "Đồ cẩu cương!" Bốp một tiếng, gã bị người đá cho một cước, lại nghe roạt một tiếng, đó là tiếng vải bị xé rách. Lệnh Hồ Xung tai nghe tiểu sư muội bị tặc nhân làm nhục thì đâu còn nghĩ đến hàng độc của Nhằm Ngã Hành đã trục ra hết chưa. Chàng cố sức từ trong trụ tuyết nhảy ra, tay phải rút trường kiếm ở lưng, tay trái đưa lên vuốt tuyết động trên mắt, nào ngờ tay trái không sao cử động được. Trong tiếng kinh hãi hô quán của mọi người, Lệnh Hồ Xung đưa tay phải lên vuốt mắt, vừa thấy ánh sáng, trường kiếm phóng ra, ba tên hán tử bị trúng kiếm ở yết hầu. Chàng xoay người lại, choang choang hai tiếng, lại đâm trúng hai người nữa. Một tên hán tử vặn hai tay của Nhạc Linh Sang ra sau lưng, còn một tên hán tử đứng trước mặt cô ta để nghinh địch. Trường kiếm của Lệnh Hồ Xung đâm vào dưới sườn trái của gã, chân phải nhấc lên đá người gã một cước. Chàng rút trường kiếm từ thi thể gã ra, tai nghe sau lưng có người đánh lén. Lệnh Hồ Xung không quay đầu lại, phóng ngay hai chiêu kiếm đâm trúng tim hai người ở sau lưng. Thuận tay chàng vung kiếm qua bên người Nhạc Linh Sang, đâm thẳng vào yết hầu gã nắm giữ hai tay cô. Gã buông hai tay, phục lên vai Nhạc Linh Sang, cổ họng máu phun ra như suối. Biến cố này xảy ra quá đột ngột, trong nháy mắt Lệnh Hồ Xung đã giết chín người. Tên cầm đầu quát lên một tiếng, múa tích song thiết bài đánh xuống đầu Lệnh Hồ Xung. Trường kiếm của Lệnh Hồ Xung rung động, từ trong kẽ hở giữa hai thiết bài đâm thẳng vào mắt trái của lão. Lão rú lên một tiếng rồi ngã ngửa về sau. Lệnh Hồ Xung quay lại chém ngang đâm thẳng, lại giết thêm ba tên nữa. Còn lại bốn tên sợ đến khiếp vía, la lên một tiếng, không ai bảo ai, đều chạy ra bốn phía để thoát thân. Lệnh Hồ Xung quát to: "Các ngươi làm nhục tiểu sư muội của ta thì đừng hòng còn một tên nào sống sót." Chàng đuổi theo hai người, trường kiếm phóng nhanh ra, đều đâm xuyên từ sau ra trước ngực. Hai người này đang chạy gấp, trúng kiếm đã tắt thở rồi, nhưng chân vẫn còn chạy hơn 10 bước nữa mới ngã xuống đất. Thấy hai người còn lại, một người chạy hướng đông, một chạy hướng tây, Lệnh Hồ Xung chạy nhanh về hướng đông, sử kình lực phóng trường kiếm ra, biến thành một đường ngân quang cắm sâu vào lưng người đó. Lệnh Hồ Xung quay lại đuổi theo người chạy về phía tây. Sau khi chạy được mười mấy trượng, đã đuổi kịp sau lưng gã. Chàng đưa tay ra mới phát giác trong tay không có binh khí, bèn vận lực vào ngón tay nhắm đâm vào sau lưng gã. Người đó thấy lưng đau buốt liền quay đao chém lại. Công phu quyền cước của Lệnh Hồ Xung bình thường, một chỉ vừa rồi tuy đâm trúng địch nhân nhưng không biết cách vận lực nên không đã thương được gã. Thấy gã vung đao chém đến, lòng chàng không khỏi hoang mang, vội né tránh. Thấy dưới sườn phải của gã có chỗ sơ hở rất lớn, Lệnh Hồ Xung tung một quyền đánh ra. Không ngờ cánh tay trái chỉ hơi nhúc nhích, giơ lên không được mà cương đao của địch nhân đã chém đến trước mặt. Lệnh Hồ Xung kinh hãi, vội nhảy lùi về sau. Hắn từ đó vung đao chém mạnh đến. Lệnh Hồ Xung trong tay không có binh khí, không dám đối địch với gã nên đành quay người bỏ chạy. Nhạc Linh Sang lượm thanh trường kiếm dưới đất rồi nói lớn: "Đại sư ca, nhận kiếm!" Cô ném trường kiếm tới. Lệnh Hồ Xung xoay tay phải chụp lấy kiếm rồi quay người lại cười ha hả. Tên hán tử vung cương đao lên không, làm thế sắp chém xuống, bỗng thấy trường kiếm trong tay Lệnh Hồ Xung lóe lên, gã sợ đến ngẩng người ra, đao không chém xuống được nữa. Lệnh Hồ Xung từ từ đi đến gần, tên hán tử run cầm cập, quỳ hai gối xuống nền tuyết. Lệnh Hồ Xung tức giận nói: "Người làm nhục tiểu sư muội ta, ta không thể tha được." Chàng chỉ trường kiếm vào yết hầu gã, tâm niệm nhất động, đến gần một bước hỏi khẽ: "Chữ viết trên người tuyết là những chữ gì?" Gã hán tử run run nói: Là biển cạn đá mòn, tình vẫn không phai." Biển cạn đá mòn, tình vẫn không phai. Tám chữ này đâm vào tim, khiến Lệnh Hồ Xung hồn lạc phách tán. Chàng ngẩng người ra rồi nói: "Biển cạn đá mòn, tình vẫn không phai." Lòng vô cùng đau xót, chàng phóng trường kiếm ra đâm vào yết hầu gã hán tử. Lệnh Hồ Xung quay người lại, thấy Nhạc Linh Sang đang dìu Lâm Bình Chi đứng dậy, mặt mũi toàn thân hai người dính đầy máu. Lâm Bình Chi đứng thẳng người, cung tay nói với Lệnh Hồ Xung: "Đa tạ Lệnh Hồ huynh đã cứu giúp." Lệnh Hồ Xung nói: Có gì đâu, người bị thương có nặng không? Lâm Bình Chi nói, không sao. Lệnh Hồ Xuân đưa trường kiếm cho Nhạc Linh Sang, chỉ xuống hai dấu vó ngựa rồi nói, sư phụ sư nương đi về hướng này. Lâm Bình Chi đáp dạ. Nhạc Linh Sang dắt hai con ngựa của địch nhân để lại, rồi tung người nhảy lên ngựa. Cô nói, chúng ta đi tìm gia gia má má đi. Lâm Bình Chi cố gắng leo lên ngựa. Nhạc Linh Sang vọt ngựa chạy ngang qua người Lệnh Hồ Xuân. Cô thắng cương nhìn vào mặt chàng. Lệnh Hồ Xuân thấy ánh mắt của cô ta cũng nhìn lại. Nhạc Linh Sang nói, đa tạ đại sư ca. Cô quay đầu thúc ngựa, cả hai chạy theo vết chân ngựa của vợ chồng Nhạc Bất Quân về hướng Tây Bắc. Hồi 120, tìm trưởng môn ra giá ngàn lượng bạc. Lệnh Hồ Xuân ngẩn người nhìn bóng hai người khuất sau rặng cây ở đằng xa, mới từ từ quay người lại. Thấy Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên, Doanh Doanh, cả ba người đều đã thoát ra khỏi tuyết, đang chăm chú nhìn mình. Lệnh Hồ Xuân vui mừng nói, Nhậm giáo chủ, vãn bối không làm ảnh hưởng đến chuyện của giáo chủ chứ? Nhậm Ngã Hành cười gượng nói, chuyện của ta thì không sao, nhưng chính ngươi thì hỏng hết rồi. Cánh tay trái của ngươi thế nào rồi? Lệnh Hồ Xuân nói, kinh mạch trên tay vãn bối không thuận, khí huyết không thông, không điều khiển được cánh tay theo ý muốn nữa rồi. Nhậm Ngã Hành chau mày nói, chuyện này có chút phiền phức, chúng ta từ từ nghĩ cách chữa. Người đã cứu được đại tiểu thư của Nhạc gia, coi như đã báo đáp ân đức của sư môn rồi, từ nay không ai nợ ai nữa. Hướng huynh đệ, Lư lão đại tại sao càng ngày càng tệ hại, làm những chuyện đê tiện như vậy? Hướng Vấn Thiên nói, thuộc hạ nghe ngữ khí của hắn, dường như hắn muốn bắt hai tên này về Hắc Mộc Nhai. Nhậm Ngã Hành nói, chẳng lẽ là chủ ý của Đông Phương Bất Bại? Hắn và lão Ngụy quân tử đâu có xích mích gì. Lệnh Hồ Xuân chỉ mấy thi thể nằm ngổn ngang dưới tuyết hỏi, những người này là thuộc hạ của Đông Phương Bất Bại ư? Nhậm Ngã Hành nói, là thuộc hạ của ta. Lệnh Hồ Xuân gật đầu. Doanh Doanh nói, gia gia, cánh tay của Xuân ca thế nào? Nhậm Ngã Hành cười nói, người đừng lo, con rể ngoan trục hàng độc cho gia gia. Thái Sơn lão nhi đương nhiên sẽ tìm cách trị khỏi cánh tay cho hắn. Lão nói vậy rồi cười ha hả nhìn Lệnh Hồ Xuân, khiến chàng rất lúng túng. Doanh Doanh nói khẽ, gia gia đừng nói vậy nữa. Xuân ca từ nhỏ đã là bạn thanh mai trúc mã với Nhạc tiểu thư phái Hoa Sơn. Vừa rồi Xuân ca đối với Nhạc tiểu thư có tình như vậy, chẳng lẽ gia gia không hiểu sao? Nhậm Ngã Hành cười nói, Nhạc Bất Quần Ngụy quân tử là cái thá gì, con gái của hắn làm sao có thể bì với con gái của ta được. Hơn nữa Nhạc cô nương này đã yêu người khác, hạng gái lẳng lơ như vậy, từ nay về sau Xuân Nhi đừng để tâm đến làm gì nữa. Chuyện chơi với nhau từ hồi nhỏ, có gì đáng bận tâm đâu. Doanh Doanh nói, Xuân ca vì Hài Nhi mà đại náo Thiếu Lâm, thiên hạ đều biết, lại vì Hài Nhi mà không muốn trở về Hoa Sơn. Chỉ riêng hai chuyện này đã làm cho Hài Nhi mãn nguyện lắm rồi, còn những chuyện khác không cần đề cập đến. Nhậm Ngã Hành biết con gái vô cùng cương cường hiếu thắng. Lệnh Hồ Xuân còn chưa đề cập đến chuyện cầu hôn, nên bây giờ lão không tiện nói nhiều. Dù sao chuyện này cũng diễn ra không sớm thì muộn. Lão liền cười ha hả nói, hay lắm, hay lắm. Đại sự cả đời từ từ hãy nói. Xuân Nhi, bí quyết đã thông kinh mạch tay trái ta truyền cho ngươi trước. Lão vẫy Lệnh Hồ Xuân một bên, nói pháp môn vận khí đã thông kinh mạch ra sao. Bảo hắn thuật lại một lần cho nhớ rồi nói, Xuân Nhi giúp ta trục hàng độc, ta dạy cho Xuân Nhi đã thông kinh mạch, hai chúng ta coi như huề. Muốn làm cho kinh mạch cánh tay trái hồi phục như cũ thì phải mất hết 7 ngày, không thể nóng vội được. Lệnh Hồ Xuân đáp dạ. Nhậm Ngã Hành vẫy tay bảo Hướng Vấn Thiên và Doanh Doanh đến. Lão nói, Xuân Nhi, hôm đó ở Cô Sơn Mai Trang, ta mời ngươi gia nhập Nguyệt Nhật Thần Giáo, lúc đó ngươi đã cự tuyệt. Hôm nay tình thế đã khác, lão phu nhắc lại chuyện cũ, lần này ngươi sẽ không lần nữa thoái thác chứ? Lệnh Hồ Xuân chần chừ chưa đáp. Nhậm Ngã Hành nói tiếp, người luyện hấp tinh đại pháp của ta về sau sẽ phát sinh hậu hoạn vô cùng. Lúc chân khí dị chủng trong cơ thể phát tác thì sống không được mà chết cũng không xong. Lời lão phu nói quyết không hối hận. Nếu ngươi không gia nhập vào bổn giáo thì dù có gả Doanh Doanh cho ngươi, ta cũng không thể truyền cách quá giải cho ngươi. Con gái ta trách ta cả đời, ta cũng không nói ra dù chỉ một câu. Bây giờ đại sự trước mắt của chúng ta là đi tính sổ với tên Đông Phương Bất Bại. Ngươi có đi theo chúng ta không? Lệnh Hồ Xuân nói, giáo chủ đừng trách, Vãn bối quyết không thể gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo. Lệnh Hồ Xung nói hai câu này rất dõng dạc, chắc như đinh đóng cột, tuyệt không quanh co. Bọn Nhậm Ngã Hành ba người vừa nghe liền biến sắc. Hướng Vấn Thiên hỏi: vậy là tại sao? Huynh đệ coi thường Nhật Nguyệt Thần Giáo ư? Lệnh Hồ Xung chỉ vào mười mấy xác chết ở trên tuyết nói: trong Nhật Nguyệt Thần Giáo toàn là những người này, tuy vãn bối không ra gì nhưng cũng xấu hổ khi cùng sánh vai ngang hàng với họ. Hơn nữa vãn bối đã hứa với Định Nhàn sư thái phải đi làm chưởng môn phái Hằng Sơn. Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên, Doanh Doanh, cả ba người đều lấy làm kinh ngạc. Lệnh Hồ Xung không muốn gia nhập thần giáo cũng không có gì lạ, câu sau cùng của hắn thật mới là lạ đời. Cả ba người không tin vào tai mình nữa. Nhậm Ngã Hành đưa ngón trỏ chỉ vào mặt Lệnh Hồ Xung, bỗng lão cười làm chấn động những mảng tuyết tụ trên những cây gần đó rơi ào ào xuống. Lão cười một trận rồi mới nói: Người muốn đi làm ni cô ư? Đi làm chưởng môn nhân của bọn ni cô ư? Lệnh Hồ Xung nghiêm sắc mặt nói: không phải làm ni cô mà đi làm chưởng môn nhân phái Hằng Sơn. Lúc Định Nhàn sư thái lâm tử, chính miệng sư thái đã cầu xin vãn bối. Nếu vãn bối không chấp thuận thì lão sư thái chết không nhắm mắt. Định Nhàn sư thái vì vãn bối mà chết. Vãn bối biết rõ chuyện này là chuyện khiến ai nghe cũng kinh ngạc, nhưng không cách nào từ chối được. Nhậm Ngã Hành cười mãi không thôi. Doanh Doanh nói: Định Nhàn sư thái vì hài nhi mà chết. Lệnh Hồ Xung nhìn cô, trong ánh mắt chứa đầy niềm cảm kích. Nhậm Ngã Hành ngừng cười, lão hỏi: người nhận sự quỷ thác của người mà phải trung thành ư? Lệnh Hồ Xung đáp: đúng vậy, Định Nhàn sư thái vì chịu sự ủy thác của vãn bối nên mới bị tán mạng. Nhậm Ngã Hành gật đầu nói: vậy cũng được, ta là lão quái còn ngươi là tiểu quái, không làm những chuyện lạ đời thì sao mà thành người kinh thiên động địa được. Ngươi muốn làm chứng môn của bọn ni cô lớn nhỏ thì ngươi cứ đi Hằng Sơn đi. Lệnh Hồ Xung lắc đầu nói: không, vãn bối muốn lên chùa Thiếu Lâm. Nhậm Ngã Hành hơi ngạc nhiên rồi liền hiểu ra. Lão nói: phải rồi, người muốn đem thi thể của hai lão ni cô đưa về núi Hằng Sơn. Lão quay lại nói với Doanh Doanh: người muốn theo Xung Nhi đến chùa Thiếu Lâm không? Doanh Doanh đáp: không, hài nhi theo Gia Gia. Nhậm Ngã Hành nói: đúng, người không thể theo hắn lên Hằng Sơn làm ni cô được. Lão nói vậy rồi cười ha hả, nhưng trong tiếng cười lại đụng vẻ cay đắng. Lệnh Hồ Xung cung tay xá dài nói: Nhậm giáo chủ, Hướng đại ca, Doanh Doanh, xin cáo từ. Lệnh Hồ Xung quay người bước đi, chừng hơn 10 bước chàng quay người lại hỏi: Nhậm giáo chủ, khi nào các vị lên Hắc Mộc Nhai? Nhậm Ngã Hành nói: đây là chuyện nội bộ của bổn giáo, không thể để người ngoài nhọc tâm lo lắng. Lão biết Lệnh Hồ Xung hỏi câu này là có ý muốn rút đao tương trợ cùng đối phó với Đông Phương Bất Bại, nên lão liền từ chối. Lệnh Hồ Xung gật đầu, lượm thanh trường kiếm ở dưới tuyết dắt vào lưng rồi quay người đi. Chiều hôm đó, Lệnh Hồ Xung đã đến ngoài chùa Thiếu Lâm. Chàng nói rõ lý do với Tri Khách Tăng là muốn đón di thể của hai vị sư thái Định Nhàn và Định Dật về Hằng Sơn. Tri Khách Tăng vào trong bẩm báo, một lúc sau đi ra nói: phương trưởng nói pháp thể của hai vị sư thái đã quả thiêu, tăng chúng bổn tự đã tụng kinh cùng kính tiễn đưa xá lợi của hai vị sư thái, bọn lão nạp sẽ phái người đưa về Hằng Sơn. Lệnh Hồ Xung đi đến thiên điện là nơi đang làm pháp sự cho hai vị sư thái, quỳ gối hướng về linh vị và hài cốt của hai vị, cùng kính lại mấy cái, chàng thầm khấn: Lệnh Hồ Xung còn sống ngày nào thì nhất định sẽ tận tâm tận lực giúp phái Hằng Sơn phát dương quang đại, không phụ sự phó thác của sư thái. Lệnh Hồ Xung cũng không cầu kiến phương chứng đại sư, cáo biệt vị Tri Khách Tăng rồi rời khỏi chùa. Đến dưới chân núi, tuyết lớn vẫn chưa ngừng rơi, chàng liền xin tá túc trong nhà một nông dân. Sáng sớm hôm sau, chàng vào chợ mua một con ngựa rồi đi về hướng bắc. Mỗi ngày hắn đi 70-80 dặm mới dừng lại tìm khách điếm nghỉ ngơi. Lệnh Hồ Xung theo pháp môn mà Nhậm Ngã Hành truyền thụ, dần dần đã thông kinh mạch. 7 ngày sau, kinh mạch cánh tay trái đã vận động lại như thường. Lệnh Hồ Xung đi thêm mấy ngày nữa. Trưa hôm nọ, chàng uống rượu trong một tửu lâu, thấy người trên đường đi lại tấp nập rất vội vã, nhà nhà đang chuẩn bị ăn Tết, không khí rất nhộn nhịp. Lệnh Hồ Xung rót rượu uống một mình, thầm nghĩ: năm ngoái ở trên Hoa Sơn, sư nương đã sớm đốc thúc các sư đệ sư muội quét dọn trong ngoài, làm bánh mứt, đồ Tết, may áo mới. Tiểu sư muội cắt rất nhiều hoa treo lên cửa sổ rất đẹp mắt. Năm nay ta lại cô độc ngồi đây uống rượu giải sầu. Trong lúc buồn bã, bỗng nghe có tiếng bước chân lên cầu thang, có người nói: "Cái miệng khô quá rồi, ở đây uống mấy bát cũng không sao." Người khác nói: "Dù miệng không khô, uống mấy bát chẳng lẽ có sao ư?" Một người nói: "Uống rượu là uống rượu, miệng khô là miệng khô, hai chuyện này làm sao có thể nhập chung mà nói được." Lại có người nói: "Càng uống rượu miệng càng khô, hai chuyện này không những không thể nhập lại một mà còn tương phản với nhau nữa." Lệnh Hồ Xung vừa nghe thì biết ngay Đào Cốc Lục Tiên đến rồi, chàng vui mừng gọi: "Lục vị Đào huynh, mau đến đây cùng uống rượu với tại hạ." Đột nhiên nghe vù vù mấy tiếng, Đào Cốc Lục Tiên cùng phi thân lên lầu, xông đến bên Lệnh Hồ Xung, đưa tay ra chụp lấy vai tay của hắn mà nói huyên thuyên: "Ta thấy hắn trước, ta chụp hắn trước, ta là người đầu tiên nói nên Lệnh Hồ công tử mới nghe được âm thanh của ta. Nếu không phải ta bảo lên đây uống rượu thì làm sao có thể gặp được Lệnh Hồ công tử?" Lệnh Hồ Xung lấy làm lạ, cười hỏi: "Sáu vị làm cái trò gì vậy?" Đào Hoa Tiên chạy đến bên cửa sổ tử lâu lớn tiếng gọi: "Tiểu ni cô, đại ni cô, lão ni cô và mấy ni cô không già không trẻ, Đào Hoa Tiên ta tìm được Lệnh Hồ công tử rồi, mau đem 1.000 lượng bạc lên đây." Đào Chi Tiên chạy đến la lên: "Đào Chi Tiên ta là người đầu tiên phát hiện ra Lệnh Hồ công tử, đại tiểu ni cô, mau đem bạc lên đây." Đào Căng Tiên và Đào Thực Tiên mỗi người chụp lấy cánh tay của Lệnh Hồ Xung rồi tranh nhau nói: "Ta tìm được, không phải là ta, là ta." Nghe bên kia đường có tiếng người phụ nữ la lên: "Tìm được Lệnh Hồ đại hiệp rồi hả?" Đào Thực Tiên nói: "Ta tìm được Lệnh Hồ Xung rồi, mau đem tiền lên đây." Đào Căng Tiên nói: "Tiền trao cháu mới múc." Đào Căng Tiên nói: "Đúng đúng, nếu tiểu ni cô lật lọng thì chúng ta đem Lệnh Hồ Xung giấu đi, không trao cho bọn các ngươi nữa." Đào Chi Tiên hỏi: "Làm sao mà giấu được, đem hắn nhốt lại không cho bọn tiểu ni cô gặp mặt sao?" Có tiếng bước chân lên cầu thang, mấy người nữ vọt lên, người đầu tiên chính là đệ tử Nghi Hòa phái Hằng Sơn, phía sau có 4 ni cô, còn có 2 cô nương trẻ tuổi là Trịnh Ngạc và Tần Quyên. 7 người vừa gặp Lệnh Hồ Xung vẻ mặt liền hớn hở, có người gọi Lệnh Hồ đại hiệp, có người gọi Lệnh Hồ đại ca, có người gọi Lệnh Hồ Xung, lại có người gọi Lệnh Hồ công tử. Bọn Đào Căng Tiên cùng đưa tay ra cản trước mặt Lệnh Hồ Xung, cả bọn nói: "Không đưa 1.000 lượng bạc thì không giao người." Lệnh Hồ Xung cười nói: "Lục vị Đào huynh, 1.000 lượng bạc là tiền gì vậy?" Đào Chi Tiên nói: "Vừa rồi bọn ta gặp những ni cô này, bọn họ hỏi ta có gặp người không, ta nói tạm thời còn chưa gặp, nhưng không bao lâu sẽ gặp được." Tần Quyên nói: "Vị đại thúc này nói sao? Đại thúc nói không có, Lệnh Hồ Xung có chân, chắc là hắn đã đi đến chân trời góc biển, bọn ta làm sao mà gặp được?" Đào Hoa Tiên nói: "Không đúng, không đúng, bọn ta đã sớm có tiên kiến, biết đến đây sẽ gặp Lệnh Hồ Xung." Đào Cán Tiên nói: "Đúng vậy, nếu không thì tại sao bọn ta không đi chỗ khác mà lại đến chỗ này?" Lệnh Hồ Xung cười nói: "Tại hạ đoán được rồi, mấy vị sư tỷ sư muội này có việc muốn tìm tại hạ, nhờ 6 vị giúp đỡ thì các vị mở miệng ra đòi 1.000 lượng bạc có phải không?" Đào Cán Tiên nói: "Bọn ta mở miệng đòi 1.000 lượng bạc là nói thách, nếu bọn họ biết làm ăn thì nên trả giá mới phải. Nào ngờ bọn họ hào phóng vô cùng, một ni cô còn nói được, chỉ cần tìm được Lệnh Hồ đại hiệp thì bọn ta sẽ đưa cho 1.000 lượng bạc, câu này có nói không?" Nghi Hòa nói: "Đúng vậy, 6 vị tìm giúp được Lệnh Hồ đại ca thì phái Hằng Sơn bọn ta nên kính dâng 1.000 lượng bạc 6 bàn tay đồng thời đưa ra. Đầu Cốc Lục Tiên cùng nói: "Đưa đây." Nghi Hòa nói: "Bọn Bần Ni là người xuất gia, trên người làm sao mà mang nhiều bạc như vậy? Làm phiền 6 vị đi theo bọn Bần Ni đến Hằng Sơn lấy." Bà ta cho rằng Đào Cốc Lục Tiên nhất định sợ phiền phức, nào ngờ 6 người này tâm tư lại giống nhau, cùng nói: "Hay lắm, bọn ta đi theo các ngươi lên Hằng Sơn để các ngươi khỏi quỵt nợ." Lệnh Hồ Xung cười nói: "Cùng hỷ 6 vị phát đại tài vì đã đem kẻ hèn này bán được món tiền lớn." Mặt mày Đào Cốc Lục Tiên rạng rỡ, cả bọn cung tay nói: nhờ ơn, thơm lây, thơm lây." Bọn Nghi Hòa 7 người biến sắc buồn bã, cùng bái lại Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung kinh hãi nói: "Tại sao các vị hành đại lễ như vậy?" Chàng vội đáp lễ. Nghi Hòa nói: "Tham kiến trưởng môn nhân." Lệnh Hồ Xung nói: "Các vị đều biết hết rồi ư, mau đứng dậy đi." Đào Căng Tiên nói: "Phải rồi, quỳ xuống đất nói thêm mấy câu cũng không tiện." Lệnh Hồ Xung đứng dậy nói: "Lục vị Đào huynh, tại hạ và mấy vị phái Hằng Sơn có chuyện quan trọng muốn bàn bạc, xin sáu vị ngồi một bên uống rượu, đừng quấy nhiễu, để khỏi mất 1.000 lượng bạc. Đầu cốc Lục Tiên tính vốn thích quyên náo, nhưng khi nghe lệnh Hồ Xung nói câu sau cùng thì liền im miệng. Cả bọn đi đến một cái bàn kê sát cửa sổ ngồi xuống, kêu rượu, gọi đồ nhắm ra nhậu nhẹt. Bọn Nghi Hòa đứng dậy, nhớ đến cái chết thê thảm của hai vị sư thái Định Nhàn và Định Dật, không kìm được đau đớn, khóc òa lên. Đào Hoa Tiên nói, ồ lạ thật, tại sao bỗng nhiên khóc cả lên? Các người gặp lệnh Hồ Xung mà khóc thì còn ra cái thể thống gì nữa? Lệnh Hồ Xung tức giận nhìn lão. Đào Hoa Tiên sợ hãi đưa tay bụm miệng lại. Nghi Hòa khóc lóc nói, hôm đó lệnh Hồ đại ca, không, Chưởng Môn Nhân lên bờ uống rượu rồi không trở lại thuyền. Sau đó Mặc Đại Sư Bá phái Hành Sơn đến giải thích cho bọn Bần Ni biết, nói Chưởng Môn Nhân đến chùa Thiếu Lâm để gặp Chưởng Môn Sư Thúc và Định Vật Sư Thúc. Mọi người bàn bạc đều nói chỉ bằng tất cả cùng lên chùa Thiếu Lâm để tương tụ Chưởng Môn Nhân và hai vị sư thúc. Không ngờ đi giữa đường thì gặp mấy chục hào khách giang hồ, nghe bọn họ bàn bạc nói là Chưởng Môn Nhân thống lãnh quần hào tấn công chùa Thiếu Lâm như thế nào, chuyện mấy ngàn tăng chúng chùa Thiếu Lâm sợ quá chạy hết ra sao. Có một lão già mập lùng nói là họ Lão, lão nói Chưởng Môn sư thúc và Định Vật sư thúc bị người ta ám hại trong chùa Thiếu Lâm. Lúc Chưởng Môn sư thúc sắp chết, muốn Chưởng Môn Nhân tiếp nhiệm Chưởng Môn bổn phái. Câu nói này lúc đó có nhiều người đều tai nghe mắt thấy. Bà nói đến đây khóc không thành tiếng, sáu tên đệ tử cùng sụt sùi khóc theo. Lệnh Hồ Xung than, lúc đó Định Nhàn sư thái quả thực đã báo tại hạ gánh vác trọng trách này, nhưng nghĩ lại tại hạ là một thanh niên nam tử, thanh danh tàn tạ, ai ai cũng biết là một lãng tử vô hạnh, sao có thể làm Chưởng Môn phái Hằng Sơn được. Nhưng trước tình thế lúc đó, nếu tại hạ không hứa thì Định Nhàn sư thái chết không nhắm mắt. Ôi, chuyện này thật khó vô cùng. Nghi Hòa nói, bọn Bần Ni đều mong muốn Chưởng Môn Nhân đến chấp Chưởng Môn hộ Hằng Sơn. Trịnh Ngạc nói, Chưởng Môn sư thúc thống lãnh bọn đệ tử vào sanh ra tử, mấy lần cứu tính mạng bọn đệ tử. Bọn đệ tử phái Hằng Sơn ai ai cũng đều biết Chưởng Môn sư thúc là một vị chính nhân quân tử. Tuy Chưởng Môn sư thúc là nam tử, nhưng trong môn quy của bổn môn không cấm nam tử làm Chưởng Môn. Một ni cô trung niên tên là Nghi Văn nói, tất cả bọn đệ tử khi nghe tin hai vị sư thúc viên tịch đều đau buồn khôn xiết, nhưng khi nghe Chưởng Môn sư thúc lên tiếp nhiệm Chưởng Môn để phái Hằng Sơn không đến nỗi bị diệt vong, nên bọn đệ tử cảm thấy được an ủi rất nhiều. Nghi Hòa nói, sư phụ của đệ tử và hai vị sư thúc đều bị người giết hại, ba vị sư trưởng Hàng Chữ Định phái Hằng Sơn viên tịch trong vòng chỉ mấy tháng mà ngay cả hung thủ là ai bọn đệ tử cũng không biết. Chưởng môn sư thúc lên làm Chưởng Môn Nhân thật tốt quá. Nếu không có Chưởng Môn sư thúc thì không thể nào báo thù được cho ba vị sư trưởng của bọn đệ tử. Lệnh Hồ Xung gật đầu nói, trọng trách báo thù tiết hận cho ba vị sư thái dĩ nhiên tại hạ sẽ gánh lấy. Tần Quyên nói, sư thúc bị phái qua sơn đuổi đi, bây giờ lên làm Chưởng Môn phái Hằng Sơn. Tây Nhạc, Bắc Nhạc, hai phái trong võ lâm cũng cùng ngang hàng, nên về sau sư thúc có gặp Nhạc tiên sinh thì cũng không phải gọi Nhạc tiên sinh là sư phụ nữa. Nhiều lắm, chỉ xưng Nhạc tiên sinh một tiếng là Nhạc sư huynh mà thôi. Lệnh Hồ Xung chỉ cười, nghĩ bụng, ta chẳng còn mặt mũi nào mà đi gặp vị Nhạc sư huynh này nữa. Trịnh Ngạc nói, bọn đệ tử sau khi biết tin hai vị sư thái viên tịch, liền đi suốt ngày đêm đến chùa Thiếu Lâm. Dọc đường gặp Mặc Đại Sư Bá nói Chưởng Môn sư thúc không còn ở trong chùa nữa. Sư Bá muốn bọn đệ tử mau chóng đi tìm cho được Chưởng Môn sư thúc. Tần Quyên nói, Mặc Đại Sư Bá còn nói tìm Chưởng Môn sư thúc càng sớm càng tốt. Nếu chậm mất một bước thì Chưởng Môn sư thúc sẽ bị người ta khuyên gia nhập ma giáo. Chính tà hai đường khác nào lửa với nước, mà phái Hằng Sơn thì không có Chưởng Môn Nhân. Trịnh Ngạc liếc qua Tần Quyên một cái rồi nói, Tần sư muội bà đâu nói đó, Chưởng Môn sư thúc làm sao chịu gia nhập ma giáo được. Tần Quyên nói, đúng vậy, nhưng Mặc Đại Sư Bá đã nói như vậy. Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm, Mặc Đại Sư Bá suy tính mọi chuyện đều chuẩn xác, ta không gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo chỉ trong đường tơ kẻ tóc. Hôm đó nếu Nhậm giáo chủ không đem nội công bí quyết ra dụ ta mà thành khẩn mời ta gia nhập thần giáo thì ta rất khó khước từ. Nể Mặc Doanh Doanh và Hướng đại ca, không chừng ta đã đồng ý. Sau khi lo liệu đại sự cho phái Hằng Sơn xong, ta sẽ gia nhập thần giáo cũng không biết chừng. Lệnh Hồ Xung bèn nói, vì lẽ đó mà các vị treo giải thưởng 1.000 lượng bạc để tróc nã Lệnh Hồ Xung khắp nơi phải không? Tần Quyên nín khóc bật cười. Cô nói, tróc nã Lệnh Hồ Xung ư, bọn đệ tử thật không dám. Trịnh Ngạc nói, sau khi tất cả bọn đệ tử nghe Mạc Đại Sư Bá chỉ bảo, bèn chia thành từng tốp 7 người đi tìm Chưởng Môn Sư Thúc để mời Chưởng Môn Sư Thúc sớm lên Hằng Sơn xử lý đại sự trong bổn phái. Hôm nay gặp Đầu Cốc Lục Tiên, bọn họ ra miệng đòi 1.000 lượng bạc. Chỉ cần tìm được Chưởng Môn Sư Thúc, đừng nói 1.000 lượng mà đòi 1.000.000 thì bọn đệ tử cũng phải tìm cách đi hóa duyên để đưa cho bọn họ. Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói, tại hạ làm chưởng môn của các vị chưa đem lại được lợi ích nào mà còn khiến cho các vị phải đi hóa duyên bọn tham quan ô lại, cương hào gian ác. Về bản lãnh này, nhất định các vị có tiến bộ nhiều lắm. 7 đệ tử nhớ lại chuyện đi hóa duyên nhà của lão Bạch Bác Bì ở Phúc Kiến, tạm quên đi sự đau khổ, nhìn không được, mặt ai cũng lộ ra vẻ tức cười. Lệnh Hồ Xung nói, được, mọi người đừng lo lắng, Lệnh Hồ Xung đã nhận lời của Định Nhàn Sư Thái là phải giữ lời. Tại hạ sẽ làm chưởng môn nhân phái Hằng Sơn. Chúng ta ăn cơm cho no rồi lên đường về núi thôi. 7 đệ tử đều rất vui mừng. Lệnh Hồ Xung ngồi cùng bàn với Đào Cốc Lục Tiên để uống rượu. Chàng hỏi 6 người cần 1.000 lượng bạc để làm gì. Đào Căng Tiên nói, dạ miêu tử kế vô thi nghèo túng quá. Nếu không có 1.000 lượng bạc thì không biết sống làm sao. Bọn ta đã đồng ý gom góp giúp cho hắn. Đào Căng Tiên nói, hôm đó ở trong chùa Thiếu Lâm, huynh đệ bọn ta và kế vô thi đánh cuộc. Đào Hoa Tiên cướp lời, kết quả dĩ nhiên kế vô thi bị thua, tiểu tử này sao có thể thắng nổi huynh đệ bọn ta được. Lệnh Hồ Xung nghĩ, bọn họ và kế vô thi đánh cuộc thì nhất định bọn họ bị thua. Lệnh Hồ Xung bèn hỏi, đánh cuộc cái gì? Đào Thực Tiên nói, chuyện đánh cuộc có liên quan đến công tử, bọn ta đoán công tử nhất định không làm chưởng môn phái Hằng Sơn. Không phải, không phải, bọn ta đoán nhất định công tử sẽ làm chưởng môn phái Hằng Sơn. Đào Hoa Tiên nói, dạ miêu tử lại đoán công tử nhất định không chịu làm chưởng môn phái Hằng Sơn. Bọn ta nói đại trưởng phu nói phải có chữ tín, công tử đã đồng ý với lão Nico đó làm chưởng môn phái Hằng Sơn. Anh hùng thiên hạ đều nghe thấy, đâu có lý nào công tử lại chối cãi. Đào Chi Tiên nói, dạ miêu tử nói Lệnh Hồ Xung phiêu bạc giang hồ, không bao lâu nữa sẽ lấy thánh cô của ma giáo làm vợ, thì làm sao chịu đi đàn đúm với bọn ni cô già, ni cô trẻ đó. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, dạ miêu tử đối với Doanh Doanh vô cùng kính trọng, chắc lão không dám mở miệng xưng cô là ma giáo. Nhất định là Đào Cốc Lục Tiên nói năng đảo điên rồi. Chàng bèn hỏi, vậy là các vị đánh cuộc với hắn 1.000 lượng bạc. Đào Căng Tiên nói, đúng vậy. Lúc đó bọn ta nghĩ đã nắm chắc phần thắng. Kế vô thi lại nói 1.000 lượng bạc này phải quang minh chính đại, không được đi trộm cướp. Ta nói dĩ nhiên là vậy, Đào Cốc Lục Tiên sao có thể đi ăn trộm ăn cướp được. Đào Diệp Tiên nói, hôm nay bọn ta đụng phải mấy ni cô này, bọn họ đang đi tìm công tử khắp nơi, nói muốn mời công tử làm chưởng môn phái Hằng Sơn. Bọn ta đồng ý giúp bọn họ tìm công tử, nhưng bọn họ phải tốn 1.000 lượng bạc. Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói, các vị nghĩ dạ miêu tử thua 1.000 lượng bạc thật đáng thương, vì vậy các vị muốn có 1.000 lượng bạc để đem lại tặng cho hắn, để hắn nhường cái thua cho các vị đúng không? Đào Cốc Lục Tiên cùng đáp, đúng vậy, đúng vậy, công tử đoán việc như thần. Đào Diệp Tiên nói, bản lãnh đoán việc của công tử và 6 huynh đệ ta cũng không kém nhau là mấy. Bọn Lệnh Hồ Xung cùng đi về Hằng Sơn, không đầy 1 ngày đã đến chân núi.